Chẳng có khăn gì để thằng Cường Lì tìm sao anh Phong, anh bảo vệ khu lò mổ. Sáng nào cũng vậy, sau khi các xe tới lấy thịt đi hết, công nhân ra về, anh ta lại tấp vô cái hẻm gần đó làm tô bún siêu ốc và nhấm nháp cái tách cà phê đen rồi quay về nhà ngủ. Thằng Cường xà xuống ngồi cạnh anh trên cái băng ghế dài lúc anh đang xì sụp cái tô bún riêu. Nó nói nhanh: "Cho tô bún đi vậy, ăn nữa không anh Phong?" Chứ bị điện giật, anh Phong quay ngoắt lại ngó thằng Cường lom lom. Thằng này lại dám ló cái mặt ra ngồi ăn bún riêu trước mặt mình, nó lại còn mời mình ăn bún riêu nữa chứ, ngon. Phong nghĩ thầm nhưng vẫn bình tĩnh cười lớn: Nếu chúng mày mời thì tao sợ gì mà không ăn. Vậy bà cho tôi thêm tô nữa nha, thêm rau đi. Thằng Cường Lì mừng rỡ khi nghe anh bảo vệ buông lời. Nó đẩy cái tô bún riêu nóng hổi qua cho anh bảo vệ. Anh ăn trước đi, có liền ấy mà. Chú mày tử tế quá ha. Anh bảo vệ cười cợt. Sao nay tốt dữ vậy mày? Câu hỏi búa bổ của người bảo vệ tên Phong khiến cho thằng Cường chới với. Nó ầm ừ cho qua chuyện. Thì anh ăn đi, rồi tôi sẽ nói với anh một chuyện. Anh Phong đẩy tô bún riêu lại cho thằng Cường, giãy tay bảo bà bán bún riêu: "Thôi gì, ăn không nổi đâu, giỡn với nó chút thôi mà, đừng làm thêm nữa." Anh hất hàm ngó thằng Cường: "Ăn đi, chuyện gì thì lát nữa nói." Thằng Cường chẳng nói chẳng rằng cầm đũa thanh toán cái tô bún riêu ngay tức tự. Hết bún, nó lại dùng cái muỗng xì sụp húp nước một cách ngon lành. Bên cạnh là anh Phong bảo vệ ngồi lặng lẽ xỉa răng. Vẻ bình thản của hai người khách khiến cho ai ngồi chung quanh cũng tưởng họ là anh em bạn. Nhưng thật ra, trong tâm tư của anh Phong bảo vệ và thằng Cường đều đang diễn ra những ý nghĩ hoàn toàn khác nhau. Anh chàng bảo vệ tự hỏi tại sao thằng nhóc này dám trường mặt ra gặp mình. Còn thằng Cường thì đang trấn tĩnh với ý nghĩ anh bảo vệ không có ác ý gì với nó. Sau khi thằng Cường ăn xong, rất điệu nghệ, anh Phong bảo vệ trả tiền bún cho cả hai rồi hất hàm hỏi: "Ê, cà phê chứ?" "Ok." Thằng Cường đáp, nhưng nó rõ: "Độ này tôi trả à." Mấy người công nhân đang nán lại trong quán cà phê cạnh lò mổ bàng hoàng khi thấy thằng Cường và anh bảo vệ sánh vai nhau vô quán. Thiệt đúng là không sao hiểu nổi, họ há hốc miệng ra dòm hai người như dòm hai cái con quái vật từ hành tinh khác rơi xuống, rồi chúi đầu vào nhau thì thầm to nhỏ. Làm như không để ý tới họ, anh Phong kéo ghế ngồi rồi nhìn thằng nhóc bụi đời đang ở phía đối diện hỏi: "Vậy, mày hay tao?"
Cho hai cà phê đá."
"Tao chỉ uống cà phê đen, mày gọi cà phê đen cho tao và thuốc hút." Thuốc được đem ra, anh Phong bảo vệ ngồi thản nhiên, nhả khói, còn thằng Cường thì lúng ta lúng túng. Nó không biết phải mở lời ra sao với anh bảo vệ nữa. Anh Phong rít tàn nửa điếu thuốc rồi đột ngột hỏi: "Sao? Có gì cần nói thì nói đi chứ. Hay chú mày tính tìm tao để thanh toán lần nữa?" Thằng Cường nghe giọng kèo trên của anh bảo vệ lập tức phùng mang trợn má:
"Ê, anh Phong nè, tôi nói thiệt nha, bữa đó là tôi cũng bậy nhưng mà anh cũng có vừa vậy. Tôi có biết thương con nhỏ Sương. Bữa nay thì tôi tìm anh là có ý giảng hòa, chịu hay không chịu thì tùy anh."
"Giảng hòa? Tao thì không tin. Ai đợi cái thằng Cường Lì lại đi giảng hòa với tao? Lại thiệt. Trời."
Anh Phong nhếch mép cười rồi đột ngột phang luôn một câu khiến cho thằng Cường ngẩn tò te:
"Cái con Sương nói gì với mày mà mày tìm tao giảng hòa?"
Thằng Cường quay mặt nhìn ra đường, cái gì mà cha này cũng biết hết là sao nhỉ? Tiếng anh ta lại rành trọt vang lên:
"Mày chẳng có tốt lành gì đâu. Bộ mày tưởng chui vô cái rạp văn cầm này là yên ổn hả? Còn lâu nghe em, muốn chợp mày thì công an chợp từ lâu rồi."
Anh Phong bảo vệ nói một hơi:
"Nhưng tao nói trước cho mày, tao không phải là cái thằng tán tận lương tâm. Tụi bay đói, tao biết. Ai đói mà chẳng làm liều. Có điều, cái chuyện làm của tụi bay, tao thấy không ưng ý một chút nào hết. Mấy cha công nhân lòn đồ cho tụi bay, tao đâu có lạ gì.
Tao mà báo cho lãnh đạo thì mấy chả thất nghiệp, còn tụi bay thì ăn cám.
Vậy sao anh làm dữ với con Sương?
Thằng Cường bực bội.
Tao không ngờ mày hỏi ngu như vậy.
Anh Phong lại nhếch mép cười.
Cho mày hay, thằng anh mày mới có đai đen thái cực đạo hà. Mày chơi anh mày tối đó cũng khó lắm em à.
Cường Ly liếc nhìn bàn tay của anh bảo vệ và nó hiểu anh ta không nói dối. Trời ơi, lưng bàn tay của anh ta chai sần từng nốt, chứng tỏ anh ta đã tập luyện võ dữ dội lắm. Lại là cái võ đại hàng, vậy sao anh ta cứ la oai oái mà không đánh trả mình nhỉ? Thôi đúng rồi, con Sương nói vậy mà đúng 100%. Vậy ra thì trái tim của anh thanh niên này không phải là gỗ đá. Anh ta cố tình cho nó và tụi thằng mến, thằng ròm kiếm sống. Cường Lì tươi cái nét mặt.
Dạ, anh, em cảm ơn nhiều.
Đừng có mà cảm ơn vội. Anh Phong bảo vệ xua tay. Mày tưởng đâu tao làm vậy là đùa theo tụi bay à? Không, tao muốn tụi bay có cái cuộc sống đàng hoàng hơn. Bỏ đi Cường, phường 14 đang tính.
Anh dẹp giùm tôi đi với cái nhóm, cái khúm đi. Tôi không thích vô cái trường nào hết á. Anh có lòng tốt thì tôi cảm ơn. Giờ tôi hỏi anh có biết tụi Tài Hoàng Đạo không?
Chi? Tao có nghe. Anh bảo vệ dội hỏi. Nói đi, chuyện gì?
Tôi nghe tụi nó.
Thằng Cường Lì bỏ lửng câu nói nhưng anh Phong hiểu rõ ý nó. Anh nghiêm giọng.
Tao chẳng biết cái thằng Tài nào hết. Tao chỉ biết mày thôi. Nếu có chuyện gì? Quá sổ đi anh Phong.
Thằng Cường cười gượng.
Anh lớn mà cứ chấp nhất tụi tôi chi. Có điều nếu có chuyện gì thì anh ủng hộ tôi nha.
Ủng hộ cái gì mới được chứ? Lâu nay tao cũng cố làm lơ để cho tụi bay kiếm sống. Nhưng kéo dài cái kiểu đó thì cũng không được. Phải có cái cách sống khác chứ. Điều đó người có trách nhiệm sẽ tính. Còn mày, gì thì gì cũng ráng mà sống cho nó lương thiện. Ba cái thứ mà mày lấy hàng đêm không có nuôi mày được suốt đời đâu nha.
Như vậy là ổn rồi. Thằng Cường Lì thấy dường như nó đã dàn xếp xong với anh Phong nên gọi chủ quán tính tiền cà phê thuốc lá.
Cười chủ quán toan bước tới thì nhận được cái nháy mắt của anh Phong. Anh ta bèn cười nói.
Xong rồi mày. Anh Phong là cách chia sổ của quán này.
Cường Lì quay sang anh Phong, nét mặt cao có.
Anh chơi không đúng luật đó nha. Tôi nói là độ này của tôi mà.
Anh Phong đứng dậy vỗ vai thằng Cường nhẹ.
Thôi mày, một hai ly cà phê, gì mà dữ vậy? Chừng nào tụi mày khá hơn bây giờ thì tao chẳng thèm dành trả đâu.
Thằng Cường và anh Phong sống bước ra khỏi quán trước ánh mắt ngơ ngác của những người công nhân lò mổ. Và quả thật thì trong lòng họ bỗng dấy lên một sự nghi ngờ về mối quan hệ khác thường đó.
Trời đã khuya lắm rồi, đêm nay là đêm rằm nên dựng trăng tròn phành phạnh. Trăng trải ánh sáng vàng dịu khắp cái khu vực lò mổ, cộng với những ngọn gió mát đã làm đám đàn em của thằng Cường Lì ngủ quên tuốt luốt. Mãi đến khi những người công nhân chuẩn bị công việc thường đêm của họ thì bọn nhóc mới tỉnh dậy. Từ đó ngạc nhiên khi thấy thằng Cường Lì vẫn ngồi im lặng hút thuốc và đưa mắt nhìn sâu xuống cái con đường Đặng Văn Ngữ phía trước trường Phạm Ngọc Thạch. Đám thằng mến tư ghèn, biết ngay tâm trạng của đại ca. Tụi nó lặng lẽ ngồi dậy đốt thuốc và sờ lại cái đồ chơi. Không đứa nào nói gì với nhau hết. Một đêm như mọi đêm đã trôi qua, nhưng đêm nay sẽ là đêm quyết tử giữa tụi nó và băng đảng của thằng Tài Hoàng Đạo. Tụi nó biết, không phải do anh Tư công nhân nói lại mà là do thằng cu cầu sạn, một đứa trong băng của tụi nó báo tin. Là dân bụi đời, đã từng bị công an tóm. Có thằng từng lên trường Xuân An ở vài năm từ lúc còn 8 đến 9 tuổi. Đám nhóc này, đứa nào cũng có bề dày thành tích trộm cắp, thậm chí đâm chém, nên tụi nó chẳng đứa nào để lộ cái vẻ sợ hãi. Chấp nhận rời bỏ nơi này nghĩa là chấp nhận thua, chấp nhận cái đói nhục nhã, bởi đất nào cũng có một cái thằng hùng cứ cả. Vì thế giới này, tụi nó thản nhiên chờ đợi, giống như những con dã thú, chỉ biết bảo vệ giang sơn của mình bằng cái móng vuốt mà thôi. Nếu rủi ro thua thì có nghĩa là tìm đường khác để sống, còn thắng mà có gây đổ máu để vô ấp
thì điều đó cũng chẳng thay đổi gì cuộc đời ngựa hoang vô chủ của tụi nó. Suy nghĩ của đám thằng Mến, Tư Ghèn, thằng Rom đơn giản như vậy, nhưng đối với thằng Cường Lì lại khác. Nó là thằng phải ngôi lên vị trí thủ lĩnh bằng những trận như hùng khốc liệt, nên cách nghĩ của nó cũng vượt qua cái đám đàn em nhiều. Nó chờ đợi trận đụng độ này bằng những toan tính rất kỹ lưỡng, có nghĩa là nó đã nắm chắc quân số của thằng Tài Hoàng Đạo cũng như lực lượng của nó, và nó còn khổng minh hơn khi cho thằng Cu cầu sẵn bắn tin với tội thằng Tài Hoàng Đạo lực lượng mỏng dính của tụi nó để thằng kia ỷ y mà sa bẫy. Chuyện này chỉ có mình nó và thằng Cu cầu sạn biết mà thôi, nhưng chuyện bảo vệ khu vực của tụi nó bằng phủ lực là thằng Cường cũng không thèm hé môi cho con Sương biết, bởi tụi nó sợ con nhỏ này thóc mách với anh Phong bảo vệ. Mà hễ anh Phong biết thì thế nào anh Phương công an khu vực cũng biết. Dĩ nhiên thì tụi thằng Cường Lì đâu có lạ gì anh công an khu vực 30 tuổi này. Anh Phương đã nhiều lần đối diện với mấy thằng nhóc bụi đời ở công an phường. Đó là một người công an cực kỳ nghiêm khắc, nhưng cũng là một người hiểu rõ hoàn cảnh của từng đứa hơn ai hết. Thằng Rồm là đứa đã được anh đưa đi học ở trường phổ thông công nông nghiệp Xuân An về cái tội ăn cắp xe đạp. Ở Xuân An, thằng Rồm đã được học tốt cả về văn hóa lẫn hạnh kiểm. Nhưng khi được trở về địa phương thì nó vẫn là một đứa trẻ bơ vơ. Anh Phương đã vận động nhiều gia đình nhận nó và giúp việc cho gia đình với lời hứa đảm bảo về hạnh kiểm của nó. Nhưng mọi người vẫn nhìn nó với cái ánh mắt ghẻ lạnh. Người ta đã đóng cửa, quay lưng lại với nó, hay nói đúng hơn là chối từ cái sự hoàn lương của nó, khiến cho nó vô cùng đau đớn. Đó quay trở về trường cũ và tự nguyện xin ở lại. Nhưng đã có quá nhiều những đứa trẻ như nó quay trở lại ngôi trường thân yêu một cách tự nguyện để tìm được tình thương, nơi chốn nương thân an toàn, để không bị ai nhìn ngó bằng cái ánh mắt ghẻ lạnh khinh miệt nữa. Bởi thế, nó đã phải trở về với cuộc sống bụi đời và gia nhập vào băng của Cường Lì. Anh Phương rất khổ tâm về cái phương cách để giải quyết dứt điểm tuổi trẻ bụi đời này, nhưng anh thật sự bế tắc, còn tuổi trẻ bụi đời thì càng lúc càng lánh xa anh công an khả kính, mà chúng sợ rằng lọt vào tay anh thì lại lên trường lên trại, lại bắt đầu một chu kỳ mới, mà kết quả là chúng lại quay về vỉa hè để kiếm sống sâu bọ. Tiếng kêu rống của con heo con bò dần dần đã lắng xuống rồi tắt hẳn. Sự làm việc nhịp nhàng của những người công nhân trong lò mổ đã giải quyết đi cái đám gia súc một cách chóng vánh. Phần của tụi Cường Lì đã được chuyển thẳng về cho cái con nhỏ Sương. Cường Lì ngoắc cái đám đàn em rồi lặng lẽ kéo nhau về hướng trường Phạm Ngọc Thạch. Đã hơn 2 giờ khuya, đám nhóc không ồn ào, không nói với nhau một tiếng, chỉ lặng lẽ đi như những bóng ma trong đêm. Qua khỏi trường Phạm Ngọc Thạch một chút là cuối đường Đặng Văn Ngữ, đó là cái điểm hẹn của hai đám bụi đời. Khi dẫn đám đàn em đi qua trường Phạm Ngọc Thạch, Tăng Cương đột ngột dừng lại và gọi thằng Mến bảo: Mày dẫn bốn đứa ém cuối đường, khi nào tao hô chơi là xong ra nghe chưa? Còn cái hàng Tư Ghèn, mày dẫn ba đứa ém ở phía bên kia đường hẻm. Đồ chơi đủ chưa? Đủ cả đúng không? Dạ, đủ hết rồi đại ca. Đám đàn em của Cường Lì đồng thanh đáp: Vậy đi. Cường Lì nói gọn, lầm lì băng lên đi trước, tay của nó đút vào túi quần. Con dao Thái Lan bén ngót lành lạnh chạm vào bạc tay nó. Nó không có ý định thịt cái thằng Tài Hoàng Đạo, nhưng nếu thằng kia chơi dao thì nó cũng phải chơi dao. Còn nếu thằng kia không xài thứ gì, người này thì nó cũng chẳng dạy gì sử dụng cái thứ nguy hiểm này, đi tù như chơi. Đã đến điểm hẹn, bọn thằng Mến, thằng Tư Ghèn tự động tách nhóm rồi biến lẹ. Bọn còn lại, đứa cây, đứa thanh sắt, đứa lòi tối, đứng im nhìn về con hẻm nhỏ dẫn sâu qua khu cầu sạn. Mặt đứa nào cũng đầy cái vẻ căng thẳng, nhưng trong bóng tối nhờ nhờ, chẳng ai nhìn rõ được mặt ai. Tụi nó đang chờ giờ phút quyết định. Thằng Cu cầu sạn đứng cạnh cái thằng Cường Lì, miệng cũng phì phèo điếu thuốc, tay vung vẩy cái con dao lê. Cường Lì khẽ gắt: Mày dẹp cái thứ đó đi, chơi với cái thứ đó vô ấp cả nhóm đó. Thằng Tài Hoàng Đạo cũng khoái chơi dao lắm này ca. Cất lẹ đi, chờ xem nó chơi cái thứ gì, lúc đó thì mình sẽ chơi thứ đó. Cô cầu sạn nghe lời đàn anh, dắt cái con dao lê vô cái bao cọc ở cái bắp dế, rồi giọt lẹ vô cái trường Phạm Ngọc Thạch kiếm đồ chơi. Ở trường học thì cũng chỉ có mấy cái chân ghế gãy là dễ kiếm thôi. Nó tìm đồ chơi thật chẳng khó khăn gì. Và rồi trong con hẻm nhỏ ăn thông qua khu cầu sạn, một tớp người xuất hiện, những cái bóng đen ấy lặng lẽ tiến đến đám thằng Cường Ly. Cường Ly và tụi đàn em chẳng nhúc nhích gì cả. Chúng siết chặt vũ khí trong tay, căng mắt nhìn bọn Tài Hoàng Đạo đang chậm rãi đi tới. Những con thú hoang nhỏ bé đang chuẩn bị một cuộc cắn xé nhau để giành giật miếng sống. Đêm vẫn sâu hun hút, gió lạnh vẫn thổi ào ạt giữa con đường lớn, nhưng có lẽ cả hai phía không ai cảm thấy lạnh nữa. Bỗng nhiên, những tiếng sủa vu vơ của mấy con chó cũng im bặt. Không gian chìm đắm trong sự im lặng nghẹt thở. Tài Hoàng Đạo băng lên trước đám đàn em, đứng cách thằng Cường Lì khoảng 2 mét. Đưa cái ánh mắt nhìn đối thủ, nó hất hàm.
Tao là Tài Hoàng Đạo nè, Cường Lì, bước ra đi.
Thằng Cường Lì thủng thỉnh bước ra khỏi đám đàn em, quát mắt kẻ thù.
Tao đây, theo luật giang hồ, mày đã dám qua đây thì mày ngon lắm đó, ra tay đi.
Cường Ly nói cái giọng cao thủ của mấy nhân vật trong phim chưởng Hồng Kông. Tài Hoàng Đạo là đứa cũng bị nhiễm nặng cái phim chưởng, nó cũng ưỡn ngực dõng dạc nói.
Tao đã dám qua đây thì tao dư sức hạ gục mày. Có điều, chuyện này thì tao chỉ muốn giải quyết giữa mày với tao thôi. Hãy để cho tụi kia ở ngoài. Mày thắng tao lui, tao thắng mày đi, như vậy là êm xuôi thôi.
Hơ, chuyện này đâu phải chỉ có liên quan tới mình tao. Tao hỏi mày, tao không qua bển kiếm chuyện, mắc mớ gì tụi bay qua đây chơi tụi tao?
Cường Lì hỏi để hiểu rõ nguyên nhân.
Ở thì tao khoái cái lò heo vậy thôi.
Tài Hoàng Đạo nói cái giọng kèo trên. Tụi mày giữ nó một mình hoài sao, cho anh em tao ăn với chứ.
Mày ngon ăn, được rồi, mày muốn ăn thì...
Thằng Cường Ly bỗng hét to,
chơi tụi nó.
Tiếng hét của Cường Ly vang to trong đêm và bọn nhóc xóm lò heo lập tức ùa vào tấn công tụi Tài Hoàng Đạo. Thằng Mến dẫn bốn đứa ép sẵn lao vào, dung gậy gọc, hỗ trợ đồng bọn. Thằng Tư Gèn từ hẻm bên kia thuộc phường 1 của quận Tân Bình cũng dẫn ba đứa hùng hổ lao vô trận quyết đấu. Tài Hoàng Đạo thủ một cái thanh sắt dài khoảng nửa thước. Mặt đối mặt với thằng Cường Lì, nó hiểu ngay ra sự chênh lệch lực lượng của nó với kẻ thù. Phe cái thằng Cường Lì đông hơn nó gấp bội. Mẹ kiếp, thằng cu cầu sạn là gián điệp của thằng Cường Lì rồi. Nó nghiến răng ken két. Tao sẽ tính sổ với mày. Tài Hoàng Đạo dội hét cho đồng bọn của tụi nó biết.
Rút đi, tụi nó đông lắm.
Ba nhỏ, lé sóc kim đen, tự hiểu cái tình thế nguy hiểm của tụi nó, nên thằng nào cũng chỉ phanh bậy mấy cây rồi giọt chạy ngược vào con hẻm cũ để quay về Hoàng Đạo. Nhưng cái bọn thằng Mến, thằng Tư Ghèn, thằng Sòm đâu để cho tụi nó rút chạy dễ dàng như vậy. Tụi nó bám riết vào cái tụi Tài Hoàng Đạo, dung cây, xích sắt, đánh tới tấp. Thấy tụi đàn em bị nguy, thằng Tài quét một cây gậy sắt, buộc thằng Cường giang ra rồi nó dung cái thanh sắt phay tụi thằng Mến Tư Ghèn. Bịch! Thằng Mến mãi đuổi theo bọn thằng Kim Đen nên không thấy thằng Tài Hoàng Đạo nó đánh hậu. Nó lãnh một cây sắt vào vai, kêu ói một tiếng rồi lảo đảo như người say rượu. Nghe cái tiếng kêu đau đớn của thằng Mến, tụi thằng Tư Ghèn, thằng Sòm quay phắt lại và đồng loạt dây cái thằng Tài. Thằng Tài vừa dùng một thanh sắt gạt đỡ vừa lui, nhưng mãnh hổ nạn địch quần hồ. Thằng Tài vừa quơ gậy đẩy dạt được cái bọn Tư Ghèn thì Cường Lì đã phóng dục tới. Thanh gỗ 3 phân vuông trong cái tay nó đã giáng xuống. Thằng Tài vừa bị đưa cái thanh sắt lên đỡ đã nghe một tiếng cóp vang lên và nó cũng rú lên một tiếng đau đớn. Sức đập của thằng Cường Lì quá mạnh đã thắng cái cú đỡ vội vàng yếu ớt của thằng Tài, nên thanh gỗ cũng vọng được vào cái đầu của thằng Tài Hoàng Đạo. Máu từ cái vết thương trên đầu của thằng Tài trào ra chảy xuống mặt mũi nó ròng ròng. Nghe cái tiếng la của đàn anh, đám cái thằng Kim Đen lẻ sóc ba nhỏ lập tức quay lại. Bằng tất cả sự căm thù sôi sục chỉ phục thù, tụi này liều sống liều chết đánh loạn xạ, khiến cho cả đám thằng Mến Tư Ghèn hoảng kinh dạt ra cả.
Tàng Kim Đen ôm gọn cái thằng tài hoàng đạo trong tay gầm lên.
Đồ hèn, tụi bay ý đông chớ không thắng được tụi tao đâu.
Sau câu nói của thằng Kim Đen, đám ba nhỏ lé sóc cũng đồng loạt móc trong túi ra những con dao nhọn liễu, sẵn sàng lụi bất cứ thằng nào xông tới. Thằng Cường Lì đưa tay ngăn đám thằng đàn em.
Để tụi nó đưa cái hàng tài đi đi.
Mày ngon lắm, vụ này chưa xong đâu.
Thằng Kim Đen xốc cái thằng tài hoàng đạo đang bất tỉnh nhân sự, cho nó ngã vào người mình, rồi toan đưa thằng đại ca đi. Nhưng ngay lúc đó, từ đằng xa đã có một tớp người đi tới, họ la lớn.
Dừng lại!
Ơ, dân phòng, cá!
Kỳ chú, cá, tiếng lóng nghĩa là cảnh sát. Hết kỳ chú.
Mạnh thằng nào nấy giọt.
Cường Lì la to rồi ném ngay cái thanh gỗ và lao dục vào con hẻm bên phường 1 quận Tân Bình. Con đường Đặng Văn Ngữ tiện lợi là thế đối với cái tụi bụi đời. Bọn còn lại, cả hai phía đều bỏ chạy tán loạn. Kim Đen không đành bỏ cái thằng Tài, nhưng nó vừa bị tóm cách đây không lâu. Nếu bị bắt lần nữa thì thật hết gỡ. Có thể lên trường Xuân An hoặc trường nào đó và tạm trú một vài năm không chừng. Nó bèn đặt thằng Tài dựa vào tường một nhà mặt đường, rồi nhanh chóng biến vào con hẻm sâu hun hút ngoằn ngoèo dẫn về lãnh địa hoàng đạo của nó. Trận đánh vừa mới ầm ĩ huyên náo bỗng chốc tan đi, lắng xuống như thể nãy giờ nơi đó không hề xảy ra chuyện gì. Những người dân phòng của phường 14 chạy tới và nhìn nhau lắc đầu. Họ thừa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây. Người công an khu vực bực bội nhìn quanh rồi lẩm bẩm. Lại cái tội bụi đời, thiệt là bất trị. Cái lúc đó thì anh nghe một tiếng rên khẽ. Anh quay phắt lại, đưa mắt tìm kiếm và chợt nhận ra một hình người bé nhỏ dưới chân tường của một nhà nào đó, nơi ánh đèn đường không rọi đến được. Anh vội chạy tới.
Ê, có đứa bị thương.
Anh em, rọi cái đèn pin lại đây coi. Những người dân phòng vội chạy lại, những cái luồng ánh sáng từ mấy cái ngọn đèn pin quét lia lịa vào gương mặt bê bết máu của một thằng nhỏ. Anh Phương, người dẫn anh em dân phòng đi tuần trong đêm chính là anh Phương, công an khu vực, hoảng hốt la lên.
Anh nào chạy về Phương, bảo cái đồng chí trực gọi cái xe cứu thương ngay bây giờ coi. Trời ơi, thằng bé nó bị thương nặng lắm rồi nè.
Một người dân phòng lập tức ba chân bốn cẳng chạy về công an phường. Anh công an rút găng mù xoa của mình, áp sát vào vết thương bên trên đầu của tài hoàng đạo, rồi quay sang nói với một anh đội viên dân phòng.
Gọi ngay y tá Trinh cho tôi cần xe cấp cứu trước cho nó.
Dạ. Anh đội viên dân phòng nhận cái chỉ thị và biến đi nhanh như sao xẹt. May mà nhà cô y tá Trinh, cán bộ y tế phường, cũng ở gần đó nên chẳng mấy chốc mà cô đã hấp tấp mang cái túi đồ nghề chạy tới. Nhìn thấy cô còn bận cái bộ đồ ngủ, mọi người hiểu ngay cô gái chưa chồng này coi trọng cái sinh mệnh con người hơn là chăm sóc cái vẻ bề ngoài đẹp đẽ của mình. Cô Trinh quỳ xuống cạnh anh Phương, rọi cái đèn pin xem xét cái vết thương và lặng lẽ lấy cái dụng cụ y khoa ra làm việc. Cô sát trùng vết thương, lau sạch cái vết máu me trên mặt của thằng Tài xong, rồi dùng băng quấn cái vết thương trên đầu nó. Sau đó thì cô chích cho nó một mũi vitamin K để cầm máu. Anh Phương chẳng nói lấy nửa lời, chỉ im lặng nhìn người nữ y tá thể hiện cái nghề nghiệp của mình.
Cầm máu được rồi. Chà, tét cái gì đâu mà một cái một đường dài khoảng 3 phân đó.
Cô vừa băng đầu thằng Tài vừa nói.
Ờ, sức khỏe của nó có ổn không?
Ổn chứ.
Liệu nó có sao không?
Anh Phương lo lắng nhìn cô y tá.
Chỉ cần chụp hình sọ não mới biết được anh à.
Cô y tá dịu dàng trả lời.
Bị thương ở đầu nguy hiểm lắm đó.
Câu trả lời của cô y tá làm cho anh Phương suýt bật cười, nhưng anh kìm lại được. Trời đất, bị thương ở đầu, ai mà chẳng biết rất nguy hiểm. Nhưng cô y tá đã nhìn anh Phương cái giọng cảm động. Thằng nhỏ này may lắm đó, anh và anh em không phát hiện ra nó thì chưa biết cái sự thể sẽ ra sao nữa. Cô cúi xuống tay vuốt nhẹ đầu thằng bé đáng thương. Không biết làm sao mà ra cái nông nổi này trời. Anh công an khu vực chưa kịp trả lời câu hỏi của cô y tá xinh đẹp thì tiếng còi của xe cấp cứu đã hú inh ỏi ở tiết đằng xa. Mấy người dân phòng mừng rỡ.
Ơ, xe cứu thương tới rồi anh Phương ơi.
Lát sau anh Phương cùng một anh dân phòng đã yên vị ở phía sau xe cứu thương với ông bác sĩ và chị y tá của bệnh viện quận Phú Nhuận. Chiếc xe hồng thập tự lại rút còi inh ỏi rồi lao vút đi. Còn lại mấy người dân phòng và cô y tá phường đứng lặng lẽ nhìn theo cái ánh đèn đỏ nhấp nháy xa xa. Cô Trinh thầm tiếc rẻ,
là mình đang mặc cái bộ đồ ngủ, nếu không cô sẽ cùng anh Phương đưa cái thằng bé lên bệnh viện quận rồi. Một người dân phòng nói,
thôi, 3-4 giờ sáng rồi đó, cô y tá về nghỉ đi, anh em tôi đi vài vòng nữa thì trời sáng bạch thôi.
Mọi người lại tỏa ra trả lại sự im lặng cố hữu của đêm trường. Nhưng sự im lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu vì những tiếng xe lam đã nổ phành phạch ở tít cái đường xa và người ta đang chuẩn bị chuyển thịt ở lò heo ra xe để cung cấp cho người tiêu dùng. Trời hãy còn tối thui, nhưng một ngày mới đã sớm bắt đầu. Khi Tài Hoàng Đạo tỉnh dậy thì nó thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ, chung quanh nó là những chiếc giường và giường nào cũng có người nằm cả. Nó rùng mình khi thấy họ trông không giống ai hết, người thì bể đầu, kẻ thì gãy tay, lại có người thì đang rên la thảm thiết mà nó chẳng hiểu gì cái chuyện gì. Thằng Tài hiểu ra nó đang ở bệnh viện và bất giác nó đưa tay lên sờ đầu, nhưng nó ngạc nhiên khi thấy mình không cử động được. Nhìn xuống nó hiểu ra cớ sự, người ta đã trói nó lại, cột tay chân nó vào giường. Điều này khiến cho nó giật mình. Mình bị bắt ư? Nó nằm im ngẫm nghĩ. Không, mình nhớ là mình bị thằng Cường Ly đánh trúng một cái rồi bất tỉnh luôn. Sao mình lại nằm đây nhỉ? Và đây là bệnh viện nào? Ai đưa mình chỗ đấy? Bao nhiêu câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu của thằng nhóc bụi đời, nhưng nó không làm sao phỏng đoán được cái chuyện gì đã xảy ra sau khi nó bị trúng đòn nặng của thằng Cường Ly. Bên cạnh giường nó là một cái giá sắt có treo toàn ten một chai nước biển, người ta đang truyền dịch cho nó. Tài Hoàng Đạo không sao cửa quậy được, nên bực bội nhìn những giọt nước biển đang nhỏ từ từ vào dây dẫn để rồi vào trong kim tim và gen của nó. Những giọt nước nhỏ nhoi đó đang chuyển vào cơ thể nó một sinh lực để cứu sống nó và làm phục hồi sức lực của một cách nhanh chóng hơn. Và tự nhiên thằng Tài bỗng nhớ ngoại, phải rồi, nó đã nằm ở đây bao lâu, ngoại nó giờ đây ra sao? Ngoại nó có biết nó bị thương không? Tụi thằng Kim Đen lẽ sốc thì chắc không dám cho ngoại nó hay cái việc nó bị thương đâu. Nhìn những giọt nước biển nhỏ nhoi đó thì bỗng liên tưởng đến ngoại. Bà đã cực khổ bán từng nồi xôi đậu để nuôi nó. Sự chắc chiêu đó là dành cho nó. Thế mà thằng Tài Hoàng Đạo không dám nghĩ tiếp nữa. Nó nằm im lặng trên giường, mắt nhắm lại, nhưng từng giọt nước mắt bỗng trào ra lăn dài trên má nó. Rồi giữa những tiếng rên la đau đớn của những người vừa được đưa vào cấp cứu, nó lại chìm dần vào giấc ngủ. Thằng Tài Hoàng Đạo vừa thiếp đi thì từ ngoài cửa phòng cấp cứu, một người mặc sắc phục công an đã xô cửa bước vào. Đó là người công an khu vực của phường 14 Phú Nhuận, anh Phương. Anh vừa đến bệnh viện đứng nói chuyện với cô y tá và được biết Tài đã tỉnh lại. Nhưng lúc này khi anh vào thăm thì lại thấy nó nằm im, hơi thở đều đều. Chắc nó vừa chợp ngủ. Anh nhìn kỹ khuôn mặt thằng bé và chợt ngạc nhiên khi thấy hai cái giọt nước mắt chưa khô lăn dài trên má thằng nhóc bụi đời. Nó đã nghĩ gì? Tại sao nó khóc? Những câu hỏi đó quay quanh óc của anh Phương. Dù chưa biết gì về thằng nhóc bụi đời này, nhưng trái tim của anh công an, một trái tim người, cũng cảm thấy xót xa, thương cảm. Anh đứng lặng nhìn thằng bé, chưa kịp lớn mà cái vẻ mặt đã hằn những cái vết cắt khổ của một người từng trải. Nhưng nó đã khóc được, cũng là tín hiệu đáng mừng. Sự xuất hiện của người công an mặc sắc phục khiến cho những người y tá trong phòng cấp cứu ngạc nhiên. Họ nghĩ anh là người đến giải quyết vấn đề tai nạn giao thông, nên sau khi tò mò nhìn anh công an, họ lại cắm cúi lo việc cấp cứu cho những bệnh nhân đang thập tử nhất sinh. Anh Phương đứng bên giường thằng Tài, hồi lâu đoạn quay ra trở lại phòng trực của bác sĩ. Cuộc trao đổi giữa anh và vị bác sĩ diễn ra thật ngắn ngủi, vì ông rất bận nhưng cũng đủ thông tin cho anh về cái vết thương của thằng bé. Kết quả chụp X-quang cho thấy thằng Tài không bị chấn thương sọ não, người ta đã mai lại vết thương trên đầu nó và cần theo dõi 1-2 ngày là nó có thể xuất viện. Bác sĩ hứa với anh Phương là sẽ giao nó cho anh, chính vì vậy mà tạm thời cần phải trói nó lại, vừa để nó không cựa quậy khi tỉnh lại, làm xúc kim truyền dịch, vừa ngừa nó bỏ trốn. Vì bác sĩ cũng cho anh Phương biết là không thấy bạn bè, người thân gì của người bệnh đến thăm, và điều đó thì anh Phương đã thừa biết. Có thằng bụi đời nào ngu đến mức xuất đầu lộ diện ở bệnh viện để tóm cổ bây giờ?
Khi anh Phương vừa bước chân vào cổng bệnh viện thì gặp cô y tá Trinh đang sang sái đi vào. Cô Trinh hỏi anh Gai:
Ủa anh, thằng bé sao rồi?
Hên lắm, bác sĩ đã chụp X quang cho nó. Nó chỉ bị tét đầu thôi, sọ não không ảnh hưởng gì.
Trời ơi, suốt đêm qua em cứ lo lo, chẳng làm sao ngủ được. Sáng nay lên bệnh viện quận, người ta cho biết đã chuyển nó lên Chợ Rẫy, thế là em đi thẳng lên đây luôn đó. Nó tỉnh rồi hả anh?
Ừ, nghe đâu nó tỉnh rồi, nhưng bác sĩ giữ nó lại. Nói rằng phải theo dõi vết thương trên đầu của nó 1-2 ngày nữa, rồi mới cho xuất viện.
Ai sẽ chăm sóc cho nó?
Cô y tá Trinh nhắc lời anh Phương.
Có ai vào với nó chưa anh?
Tôi đang nghĩ tới cái điều đó đây. Bệnh viện cũng có y tá, y công, nhưng đó là về cái mặt công tác họ phải đảm nhiệm. Còn về mặt tinh thần thì tôi muốn nó có người thân ở bên cạnh trong lúc này. Nhưng bây giờ thì chẳng làm sao mà biết thân nhân của nó ở đâu hết.
Em biết.
Cô y tá Trinh cười, nửa miệng nói.
Sao? Cô biết à?
Cô không nói đùa đấy chứ. Anh Phương tròn mắt nhìn cô y tá xinh đẹp. Làm sao mà cô biết được?
Sáng nay anh Phong bảo vệ lò heo đã nói cho em biết nó tên Tài, biệt danh là Tài Hoàng Đạo. Nhà nó ở bên Hoàng Đạo quận 3 đó.
Anh phải về ngay để liên lạc với công an bên ấy để tìm địa chỉ nhà nó. Anh Phương nôn nóng nói.
Anh cứ ở đây chứ?
Mấy anh ở công an phường đã thay anh làm việc đó rồi. Nghe nói là có bà ngoại già, có lẽ là mấy ảnh sẽ đưa bà ấy đến ngay bây giờ đó.
Nghe cô y tá Trinh nói, anh Phương thở ra nhẹ nhõm, hên thiệt. Nhưng rồi anh lại chợt nghĩ, tại sao anh Phong biết cái thằng này? Hay là anh ta đã biết trước cái chuyện thanh toán lẫn nhau giữa hai đám bụi đời?
Một tia chớp lóe sáng trong óc của anh công an khu vực. Có thể lần ra thủ phạm từ anh Phong, và nếu vậy thì kẻ gây ra vụ này chẳng ai khác là thằng Cường Ly.
Mãi suy nghĩ anh Phương không chú ý đến ngoại cảnh, bỗng cô Trình kéo tay anh.
Họ tới rồi kìa.
Ái?
Anh Phương như sực tỉnh hỏi.
Trời đất, anh mơ ngủ hả?
Cô y tá Trinh bực mình.
Mấy anh ở phường và bà ngoại có thằng Tài chứ ai?
Lúc này thì anh Phương mới kịp hiểu ra họ là ai. Anh gượng cười.
Tôi xin lỗi cô. Tôi quên bén mất. Để tôi đón anh em và đưa bà ngoại già vào với cái thằng cháu này.
Bên kia đường, chiếc xe Jeep sơn màu vàng của ngành công an đã dừng lại. Một người công an đang dìu một bà già xuống xe. Bà già lập cập bước xuống đất, mắt ngó lom lom vào cái bệnh viện Chợ Rẫy. Vừa nhìn thấy anh Phương, bà mếu máo.
Cháu tôi sao rồi ông?
Bà là bà ngoại của thằng Tài phải không?
Anh Phương nắm lấy tay bà già.
Không sao, bà yên tâm đi. Nó chỉ bị thương thôi, không có nguy hiểm gì đâu.
Bà già, bà tắm trầu, lấy cái khăn quàng cổ chậm nước mắt.
Mô Phật, phước đức ông bà để lại. Nó nằm ở đâu hả ông?
Nó đang nằm trong phòng cấp cứu, bà đi theo tôi.
Anh Phương vừa đưa bà tám trầu qua đường thì cô y tá Trinh đã nhanh nhảu cầm một bên tay bà già cùng anh đưa bà vào cổng bệnh viện. Lúc này thì đã gần 10 giờ sáng, nắng gay gắt thả xuống thành phố, đang diễn ra mọi sinh hoạt thường nhật ồn ào, náo nhiệt. Một cái nóng hầm hầm, khó chịu vô cùng. Và ba người, một bà già, hai trẻ đã cùng bước vào trong bệnh viện lớn, nơi đầy ngập những nỗi đau đớn của cái chết sự sống chỉ cách nhau trong gang tấc. Sau khi truyền dịch cho thằng Tài xong, người ta chuyển nó sang phòng khác. Nó được đưa ra khỏi cái phòng cấp cứu kinh khủng mà nhìn nó cũng thấy những hình ảnh ghê rợn. Nó vừa được đưa vào căn phòng mới sạch sẽ tinh tươm hơn thì anh Phương, cô y tá Trinh và bà ngoại nó đã bước vào. Thấy ngoại thằng Tài mừng rơn, nhưng lại thấy có anh công an đi bên cạnh thì thằng Tài hỡi ôi, nó tin rằng nó đã bị bắt. Không bị bắt sao người ta trói nó lại lúc nó bất tỉnh, không bị bắt sao người ta biết nhà nó mà đưa bà ngoại nó vào. Bà tám trầu vừa nhìn thấy nó đã nhào đến giường cháu, khóc òa lên.
Trời đất quỷ thần ơi, đầu cổ gì mà băng bó kín trơn vậy? Mày có sao không Tài?
Thằng Tài rất xúc động nhưng nó hỏi lại ngay bà ngoại.
Ngoại, họ bắt ngoại tới đây hả?
Ai bắt tao?
Bà tám trầu ngơ ngác.
Có ai bắt tao đâu, mấy chú đi xe rép đã tới nhà mình. Nói mày bị thương rồi mấy chú đó đưa tao tới đây chứ tao có biết mày bị bể đầu đâu.
Thằng Tài bực mình.
Người ta bắt ngoại làm gì? Ý con muốn hỏi là người ta, trời ơi, ngoại không có hiểu gì hết à.
Ủa, tao không hiểu gì hết. Một tổ cha mày tự dưng đi đánh lộn đánh lạo chi cho bể cái đầu bể cái cổ vậy con? Mày không thương tao mà.
Hiểu được thằng nhóc bụi đời nghĩ gì, anh Phương bước đến bên giường nó nghiêm giọng. Chúng tôi đưa bà ngoại của cậu đến đây là để chăm sóc cho cậu. Chỉ vài ngày là cậu sẽ được xuất viện. Khi nào cậu được xuất viện, bác sĩ sẽ ký giấy. Lúc đó chúng tôi sẽ đưa xe đến trước bà cháu của cậu về. Tôi thì còn có chuyện muốn hỏi cậu, vậy thôi. Hy vọng rằng cậu không bỏ trốn. Bà có hứa với tôi là sẽ giữ cái cậu ấy lại đây đợi tôi không? Bà Tám Trầu lờ mờ hiểu ra cháu bà đã dính líu tới một chuyện gì không hay trên những người công an muốn điều tra nó. Người ta đã biết nhà bà, cháu bà đang bị thương, tiền bạc lại không có. Thằng cháu mà trốn đi đâu bây giờ? Tôi thì mọi chuyện phó mặc cho ông trời. Bà chỉ nhìn công an khẽ gật đầu. Anh Phương trấn an bà.
Không có chuyện gì đâu bà. Bà cứ ở đây với nó. Chúng tôi sẽ trở lại. Thôi, chào bà.
Anh Phương đi thẳng ra cửa, nhưng anh ngạc nhiên khi thấy cô y tá Trinh vẫn đứng ở bên giường của thằng Tài. Thấy anh Phương ra dấu, cô y tá vẫy tay ra hiệu cho anh cứ đi trước. Anh công an bực bội bước ra khỏi phòng của bệnh viện rồi đứng chờ ngoài hành lang. Mãi 5-7 phút sau thì anh mới thấy cô y tá Phường xách cái bóp bước ra. Anh Phương cự ngay. Để cho bà cháu họ nói chuyện, cô ở trong đó làm gì lâu vậy? Bộ cô quen bà già hả?
Hả? Không quen, tôi đâu có quen biết ai hết, không có quen. Nhưng thấy bà già tội nghiệp quá, anh bảo bà chăm sóc cho nó, mà anh có biết là bà không có tiền bạc gì trong mình không?
Đến lượt anh Phương ngớ người ra rồi anh đưa tay vỗ trán. Trời đất, cô thiệt hết sảy à nha. Tôi cù lần quá trời. Tôi còn 10.000 bạc để tôi vô đưa cho bà.
Cô y tá Trinh phẩy tay.
Thôi khỏi, trời ơi, tôi đưa cho bà già rồi.
Cô y tá thở dài. Tiếc rằng lương mình ít ỏi quá, nếu mình khá giả thì... Anh Phương gật đầu thông cảm với người bạn gái rồi dục.
Thôi, đi, tôi có xe gắn máy, cô về với tôi nhé.
Hả? Cảm ơn anh, tôi cũng đạp xe đến đây mà. Có việc cần anh cứ đi trước đi nha.
Cô Trình đáp.
Vậy thì thôi, tôi tạm biệt cô.
Anh công an ra bãi xe lấy xe rồi phóng nhanh về phường, đứng nhìn theo anh công an mất hút trong dòng xe cộ đông đảo mù mịt khói xăng. Cô y tá khẽ lắc đầu rồi bước qua đường, ghé vào hiệu thuốc Tây. Cô chìa to thuốc cho một người phụ nữ đứng ở quầy nói.
Chị lấy giùm tôi 3 cái thứ này.
Thuốc ngoại đấy chị à.
Người bán hàng nổi với cái vẻ dò hỏi.
Dân, thuốc ngoại, chị tính tiền giùm nha.
Mua thuốc xong thì cô y tá lại quay vào bệnh viện. Sau khi đưa gói thuốc tận tay bà Tám Trầu, dặn dò về cách uống cẩn thận, cô mới yên tâm ra về. Gần một tiếng đồng hồ ngồi nói chuyện với thằng Tài Hoàng Đạo mà anh Phương chẳng biết đầu cua tai nheo gì cả. Cái thằng nhóc đầu đã tháo băng, nằm toàn ten trên cái võng cũ xì và lặng lẽ rít thuốc lá. Anh Phương đã cất công lặn lội sang tận cái Hoàng Đạo để gặp nó và tránh cho nó khỏi mặc cảm với hàng xóm. Anh đã mặc thường phục chớ không mặc cảnh phục. Điều mà anh căn dặn nó từ nãy giờ là ai đã đánh nó, người đó hiện ở đâu, thì anh chỉ được có câu trả lời bằng cái lắc đầu đáng ghét. Gương mặt lì lợm của nó nhăn nhăn mỗi khi nghe anh Phương hỏi. Cuối cùng chịu không nổi nữa, anh Phương gằn giọng.
Ê, cậu không nói hả? Được thôi, dù cậu có không nói thì tôi cũng dư sức biết cái thằng nhóc chơi cậu là thằng Cường Lì ở cái xóm lọt heo.
Anh Phương nói với cái giọng quả quyết, đồng thời chăm chú theo dõi cái diễn biến và sắc mặt của thằng Tài Hoàng Đạo.
Tôi không có biết cái thằng Cường Lì nào hết à nha.
Thằng Tài phản ứng.
Anh muốn suy đoán sao là quyền của anh nha. Còn tôi nhức đầu lắm á nha. Tôi muốn được nằm nghỉ.
Cậu nên nhớ rằng, việc khai báo của cậu sẽ giúp ích cho chúng tôi đấy. Cái thằng Cường Lì ở địa bàn tôi quản lý và tôi không muốn địa bàn của mình có băng này nhóm nọ làm mất trật tự và làm mất an ninh công cộng. Tôi biết cậu chơi đúng cái luật giang hồ với thằng Cường Lì,
Nhưng rồi sau đó các cậu lại xử nhau bằng cái luật giang hồ. Như vậy thì phóng được cái lợi ích gì? Cậu hãy giúp tôi. Chỉ cần cậu nêu đích danh cái thằng Cường Lì là tôi sẽ làm việc với nó ngay. Dĩ nhiên là cậu chưa chết nên cái sự việc cũng không có gì nghiêm trọng lắm đối với tụi nó.
Những lời phân tích của anh Phương giống như nước đổ lá môn. Tăng tay búng cái tàn thuốc bay ra cái khoảng sân bên hông nhà, rồi kê hai cái tay dưới ót, mặt liêm diêm như ngủ.
Mình có nói đi chăng nữa cũng vô ích. Anh Phương nghĩ thầm, về thôi. Có lẽ phải gặp anh Phong để nắm rõ mọi chi tiết, chứ cái thằng này nó sẽ không bao giờ hé lộ môi với mình về cái chuyện thằng Cường Lì.
Được, cậu cứ ngủ đi, tôi về đây, rồi chúng ta sẽ còn gặp nhau lại.
Anh Phương đứng dậy, giọng gay gắt. Dù sao thì tôi cũng khuyên cậu hãy nghĩ tới bà ngoại, bà già của cậu. Đừng có làm khổ bà nữa. Tôi biết rõ cậu là tài hoạt đạo, nhưng nếu cậu còn tiếp tục cái cuộc sống như thế này, thì sắp tới e rằng cậu không chỉ có cái bị thương không đâu thôi. Nó có thể là nghĩa địa hoặc là nhà tù đó.
Anh Phương bước nhanh ra khỏi nhà thằng Tài rồi men theo đường ray xe lửa quay về phường nhà. Một vài người hàng xóm cạnh nhà của thằng Tài mò nhìn vào cái vị khách lạ mà lần đầu tiên họ thấy anh ta bước vào cái căn nhà ọt ẹp như nổi tiếng ở cái khu xóm này. Khi anh Phương đã đi xa rồi thì thằng Tài mới nhõm dậy. Nó toan ra sạp thanh dân tìm cái đám đàn em, nhưng vừa mới đứng lên thì nó đã thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, đảo lộn. Thằng Tài lại ngồi xuống võng, thở dài, nhìn ra cái con hẻm dắt ngang trước nhà nó. Bức tường đá che ga Hòa Hưng vẫn đứng sừng sững câm lặng và buồn nản như chính cái xóm nghèo buồn nản này. Con đường hẻm lầy lội, lõm nhõm đá xanh, cùng với những bức tường nhà ga, con kinh diều lộc hồi thối, đã gắn bó với cuộc đời mồ côi thiếu vắng tình thương cha mẹ của nó từ hồi nó còn tấm bé. Lớn lên, đã khôn hơn chút nữa, thì cái khung cảnh ấy lại càng thân thiết và gắn bó với nó hơn chính là ở nơi mà nó đã thành danh tài hoàng đạo. Nó đâm ra tự hào với cái biệt danh của tụi du đảng bụi đời đặt cho nó, và nó muốn mình phải xứng đáng với vai trò đàn anh của mình, dám chơi dám chịu, khai báo với công an là hèn, là không đáng mặt anh chị. Nhưng món nợ mà thằng Cường Lì đã dai thì nhất định nó sẽ phải đòi lại, đòi một cách chính đáng kia. Đang nằm lơ mơ với những cái hồi ức trong đầu thì thằng Tài giật mình, choàng tỉnh vì tiếng bà Tám Trầu đang rì rầm nói chuyện với ai đó.
Tôi thiệt cảm ơn cô, trưa nắng như vậy mà cô cũng lặn lội qua đây.
Giọng của bà Tám Trầu rầu rĩ. Cô coi, khổ cái thân nó chưa, cha mẹ không có. Tôi thì già lẩm khẩm, có làm ra được bao nhiêu tiền đâu. Mai nhờ cô mua thuốc men, thanh toán tiền bệnh viện. Chứ không thì tụi tôi cũng bán luôn cái nhà lá này mà lo cho nó. Rồi ra sao thì ra.
Bà Tám đừng có nói vậy. Bán nhà rồi, lấy chỗ đâu mà ở.
Tiếng của cô y tá Trinh vang lên vui vẻ. Dù sao thì em nó cũng may lắm. Vết thương không có nguy hiểm là tốt rồi.
Tang Tài khẽ hé mắt nhìn, nó thấy bà ngoại đang ngồi trên chiếc giường cũ xì xịu xạo vì lông chốt với một cô gái trẻ. Nó nhìn cô một lát và bỗng thấy cô có vẻ quen quen mà nó không nhớ đã gặp cô ở đâu rồi. Tiếng của bà nó lại hỏi cô gái.
Cô y tá nè, tôi hỏi thiệt cô ngang, vì sao mà cô lại tốt với bà cháu tôi quá vậy? Tôi hỏi cô đừng buồn lòng, nhưng thiệt tình thì tôi ái náy trong bụng quá.
Trời ơi, có gì đâu mà bác Tám cứ băn khoăn hoài vậy. Nói thiệt với bác Tám là cách đây 6-7 tháng cháu bị giật đồ. Mai nhờ có một cậu em nhỏ như em đó đây, lấy lại giúp đó. Bởi vậy cháu nghĩ, ở đời giúp nhau là chuyện thường thôi mà.
Chàng ơi, thì ra là cô đó hả? Bà Tám Trầu chợt kêu lên. Mà cũng ngộ ghê, rồi tự dưng bị nạn lại gặp cô.
Đến lượt cô Trinh kêu lên thảng thốt. Ủa? Vậy cậu bé đó chính là em Tài ư? Cháu thiệt là có lỗi, vì hôm đó chưa kịp hỏi địa chỉ cả tên của nó nữa. Không ngờ bữa nay lại vô đúng cái nhà đó. Thiệt ngộ quá hả bác Tám? Nếu em nó không bị băng đầu, chắc là cháu đã nhận ra rồi.
Cuộc gặp gỡ bất ngờ khiến cho cô Trinh hết sức mừng rỡ. Cô nhớ lại khoảng 5-6 tháng trước, cô qua Nguyễn Thông thăm một người bạn vì nhà ở phường 13 gần cổng xe lửa số 6. Cô đi tắt theo đường ray xe lửa qua Nguyễn Thông cho gần. Dắt xe đạp qua kinh Diêu Lộc xong, cô vừa lên xe đạp được một đoạn thì từ trong một con hẻm nhỏ,
Một đứa nhỏ phóng ra chụp lấy cái túi xách của cô để ở cái giỏ xe trước ghi đông. Quá bất ngờ, cô la hoảng cướp cướp và bất lực nhìn cái thằng bé biến mất trong cái con hẻm ngoằn ngoèo. Mấy người ở dọc hai bên đường đã rầy túa ra, hỏi han cô gái bị nạn, một thằng nhỏ đen đúa, gương mặt rám nắng. Nhưng đôi mắt rất sáng, miệng rộng, đôi chân mày thì đậm xớt lên về phía cuối chân mày, bên mắt phải có một cái vết thẹo như là bị chém. Từ trong quán cà phê đầu đường tà tà đi ra, nó nhìn ngó cô hồi lâu rồi hỏi, giỏ sách chị có nhiều tiền không? Một tháng lương của chị, cô nói như muốn khóc. Giấy tờ tùy thân nữa, thật là mất hết cả rồi. Thằng nhỏ ngó cô bằng cái ánh mắt kỳ lạ rồi im lặng chẳng nói gì. Ngay lúc ấy thì một bà già bưng cái nồi soi ngang. Bà dừng lại nghe chuyện rồi buộc miệng chửi. Tổ cha cái quân giật dọc, thứ đó có ngày xe lửa cũng cán nó. Thằng nhỏ liếc nhìn bà già một cái rồi không biết nghĩ sao, nó nói với cô. Chị đợi tôi một lát ngang, tôi đi lấy cái giỏ sách lại cho chị. Cô y tá mừng quýnh dựng chiếc xe đạp chờ. Bà già trấn an cô cứ yên tâm, thằng nhỏ đó nó không xí gạt cô đâu. Sao mà bà biết nó không xí gạt cháu? Cô Trình ngạc nhiên hỏi lại. Bà già cười hiền hậu đáp, nó là cháu ruột của tôi mà. Bà già vừa nói dứt câu thì thằng nhỏ đen đúa đó đã quay trở lại đưa cho cô y tá cái túi xách. Nó nói nhanh, chị coi lại đi, đủ cả. Trong khi cô y tá đang xem lại tiền bạc giấy tờ trong túi xách thì thằng nhỏ đã lặng lẽ biến mất. Bà già bán soi cũng rẽ vào hẻm từ lúc nào. Khi thấy tiền bạc giấy tờ còn nguyên, cô Trình ngẩng lên toàn cảm ơn thằng nhỏ và bà già, thì hai người đã khuất dạng từ hồi nào. Đứng ngẩn ngơ một lát, cô Trình mới đạp xe đi. Lòng thầm hối tiếc đã không biết tên và nhà của bà cháu thằng bé tốt bụng. Và rồi cô bị công tác y tế ở phường cuốn hút nên cũng quên bẵng đi câu chuyện đó. Cách đây vài hôm, giữa đêm khuya khi cô đang ngủ thì được gọi dậy khẩn cấp để đi sơ cấp cứu cho một đứa bé bị trọng thương. Nhưng vì mặt nó máu me tèm lem ở dưới cây ánh đèn pin của công an và dân phòng, nên cô đã không nhận ra được khuôn mặt của thằng nhỏ đã lấy lại cho cô cái túi xách ngày nào. Bây giờ hóa ra lại chính là nó, thiệt không còn gì bằng, mình phải nói với anh Phương về thằng nhỏ này mới được. Không phải tụi bụi đời nào cũng là những kẻ hư hỏng cả, cô y tá tự nhủ như vậy. Câu chuyện bà Tám và cô y tá thằng Tài nghe không sót một câu nào, nó đã nhớ ra rồi. Bữa thằng Kim Đen trúng mánh, cái túi xách của cô gái này và bữa đó chắc chắn là nó đã được chia phần, nhưng nó là vì thương bà ngoại nhất trên cõi đời này, nên khi nghe bà rủa xả và thấy cái bộ dạng cô gái cũng đáng thương nên nó đã nổi máu anh hùng. Đi tìm thằng Kim Đen biểu nó trả lại cái túi xách. Lúc đầu thì thằng Kim Đen phản ứng dữ dội lắm, nhưng trước sự quyết liệt của nó, thằng kia đành nhượng bộ đại ca và tiếc đứt ruột nhìn đàn anh đem cái túi xách ngon lành đi trả lại cho người ta. Để chứng tỏ mình là đại ca không chê ép em út và cũng để cho đàn em tâm phục, thằng Tài về nhà hỏi bà ngoại số tiền nhảy tàu có được ngày nào rồi đem đến chia cho đàn em. Dĩ nhiên, cái phần thằng Kim Đen nhiều hơn tất cả. Chính vì cái cách xử sự ấy mà nó càng được lòng của đám đàn em nể phục, tuân lời rầm rắp. Vậy mà không ngờ khi mình bị nạn lại được chính cô ấy giúp đỡ, thật là lạ lùng, không thể nào hiểu được. Mà đâu phải vì cô ấy nhận ra mình nên giúp đỡ mình để đền ơn. Vậy ra ở đời, đâu đâu cũng có cái xấu xa tàn ác như nó nghĩ, đâu đâu cũng phải có những cái nhẫn tâm với đồng loại như bọn tụi đời, du thủ du thực. Tội nó gán cho. Thằng Tài xúc động tự nhiên, những giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn trên gương mặt của nó. Thằng Tài khóc thiệt. Nó khóc bởi một lẽ, nó vẫn chỉ là một đứa nhỏ mới 14 tuổi đầu và hoàn toàn thiếu vắng tình thương của cha mẹ anh em. Chỉ có điều, nó khóc một cách lặng lẽ. Bên kia giường bà Tám Trầu cũng sụt sịt, hít mũi rồn rột và cảm động. Cô y tá Trinh đứng bên từ giả bà già, giọng đầy thương cảm. Bác Tám cứ yên tâm lo cho em nó, thuốc đó uống thêm vài ngày nữa là hết rồi. Ừ, rồi cháu sẽ qua chơi với bác Tám nữa. Thôi, cháu về nha. Dạ, cô về. Thiệt, tôi không biết nói sao để cảm ơn cô nữa. Bác nhớ biểu em nó uống thuốc ngang. Cháu sợ cái vết thương của nó nhiễm trùng nên mua toàn thuốc ngoại, trụ sinh ngoại đấy. Cô y tá Trinh lại dắt chiếc xe đạp men theo đường rầy xe lửa quay về phường 13.
Về nhà cô, trong khi bà Tám Trầu thì đứng ở bên cửa nhà dõi theo. Cô y tá Trinh hoàn toàn không biết rằng khi cô quay đi, thằng nhỏ bụi đời nằm trên võng kia đã trồi dậy, quên cả đau, ra đứng cạnh bà nó nhìn theo cho tới khi bóng của cô khuất hẳn. Nắng vẫn đổ lửa xuống cái khu xóm nghèo, tiếng gà trưa gái nghe eo ốc, còn kênh Nhiêu Lộc vẫn bốc lên cái mùi hôi thối nồng nặc. Mọi sinh hoạt hầu như lắng xuống vì mọi người đang ăn trưa và nghỉ ngơi để lát nữa lại tiếp tục vật lộn với cuộc sống thường nhật. Bên con kênh Nhiêu Lộc đen ngòm, ô nhiễm, tăng tài nằm toàn ten trên cái võng te tua và đang mơ về một mái ấm gia đình êm ái. Lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được điều gì đáng trân trọng.